Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ năm 30 tháng 5, sau phần tin tức và một gặp Đức Giáo Hoàng, Kim Loan sẽ gửi đến quý vị chứng từ của anh Jonathan và anh Guillaume, hai tân tòng được rửa tội đêm vọng phục sinh năm nay tại Tổng giáo phận Cambrai, Bắc Pháp. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với một bước theo thầy do Hồng Ân phụ trách. Tuần này sẽ nói với quý vị về người môn đệ với của cải. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Mai Anh đọc tin tức.
New York, đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, Đức Tổng giám mục Francis Chulicat, tố giác chính sách phá hủy lương thực để giữ giá cả, trong khi gần 1 tỷ người bị đói trên thế giới. Đức Tổng giám mục Chulicat, người Ấn Độ, bày tỏ lập trường trên đây trong bài tham luận hôm 23 tháng 5 vừa qua tại khóa họp thứ 3 của nhóm làm việc của Liên Hiệp Quốc về các mục tiêu phát triển dài hạn, về đề tài an ninh lương thực và dinh dưỡng, nông nghiệp dài hạn, nạn sa mạc hóa, suy thoái đất đai và hạn hán. Vị đại diện Tòa Thánh nhận xét rằng số người chết vì suy dinh dưỡng trên thế giới nhiều hơn tổng số người chết vì các bệnh sida, sốt rét, ngã nước và lao phổi cộng chung lại với nhau. Mặc dù cộng đồng thế giới có khả năng sản xuất đủ lương thực cho mỗi người, và mặc dù những quyết tâm của quốc tế về an ninh lương thực, nhưng thực là một điều ô nhục khi quá nhiều người nghèo trên thế giới tiếp tục là nạn nhân vô phương thế tự vệ của nạn đói kinh niên. Đức Tổng giám mục Chulicat nói đến nhiều nguyên nhân và chính sách gây ra nạn đói, và đặc biệt nhấn mạnh rằng đứng trước nạn đói trên thế giới thật là một cảnh tượng bị ổi khi bao nhiêu lương thực bị phá hủy đi để giữ giá cao trên thị trường. Nhất là tại các nước phát triển cao, thói tục đáng trách này vẫn được tiếp tục. Người ta đặt những lợi lộc kinh tế lên trên nhu cầu của những người đang chịu đói khát. Người ta không thể tưởng tượng mình đang kiến tạo một thế giới phong phú và sung túc hơn bằng cách phá hủy chính phương thế sinh tồn mà người nghèo đang cần đến.
Trong bài tham luận, trưởng phái đoàn Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc khẳng định rằng nạn đói là một trong những vấn đề của thế giới có thể được giải quyết. Một khi chỉ coi nạn đói là một mối quan tâm về kỹ thuật hoặc môi sinh, thì người ta thu hẹp nhu cầu của con người vào một phương trình toán học để được giải quyết bằng cách gia tăng sản xuất lương thực hoặc bằng các chương trình kiểm soát sinh sản. Nhưng những phương pháp ấy cố tình không biết sự kiện nạn đói cũng là một vấn đề luân lý và nhân bản, với tiêu chuẩn chỉ đạo phải tuân giữ là tôn trọng phẩm giá con người trong mọi khía cạnh của việc sản xuất lương thực và tiêu thụ. Đức Tổng giám mục Chulicat nhận xét rằng, trong 4 thập niên qua, tỷ lệ sản xuất lương thực cho mỗi đầu người liên tục gia tăng và tổng số thực phẩm sản xuất trên thế giới hiện nay vượt quá mức độ cần phải có để cung cấp đủ lương thực và dinh dưỡng cho mỗi người. Vì thế, giả sử nạn đói chỉ là một vấn đề kỹ thuật thì nó đã được giải quyết từ lâu rồi. Sở dĩ tai ương đói kém tiếp tục tàn hại hàng triệu triệu người vì vẫn còn có những cơ cấu đói kém và thiếu các nguồn tài nguyên xã hội, chứ không phải vì thiếu lương thực. Điều cần phải có là các vị lãnh đạo dân sự và chính trị cộng tác với nhau để giải thoát người dân khỏi nạn đói và việc giải quyết các nguyên nhân kỹ thuật và cơ cấu gây ra nạn đói và thiếu dinh dưỡng. Không những đòi phải có ý muốn, nhưng còn phải có sự quyết tâm trong tinh thần trách nhiệm, dấn thân thực sự trong tinh thần liên đới, phổ biến một nền văn hóa chia sẻ đối với những người đang thiếu lương thực thích hợp và sự dinh dưỡng.
Vatican, Ủy ban song phương giữa Tòa Thánh và Israel sẽ nhóm tại Vatican trong 2 ngày mùng 3 và mùng 4 tháng 6 tới đây. Trưởng phái đoàn Tòa Thánh là Đức ông Antoine Camilleri, người Malta, tân Thứ trưởng Ngoại giao, và trưởng đoàn Israel là Thứ trưởng J.F. Elkin. Trọng tâm chính của khóa họp vẫn là đạt tới một hiệp định giữa hai bên về chế độ thuế khóa của các tài sản giáo hội tại Israel và việc quản trị một số nơi thánh. Mạng thông tin Vatican Insider trích thuật nguồn tin ở Israel cho biết có hai vấn đề cần được giải quyết là nhà tiệc ly trên núi Sion. Quyền sở hữu tài sản sẽ thuộc về nhà nước Israel thay vì thuộc về các cha dòng Francisco như trước đây, nhưng giáo hội công giáo có thể cử hành việc phụng tự tại đây. Ngoài ra có vấn đề quyền sở hữu hai tài sản khác của giáo hội ở Caesarea và Jerusalem. Nguồn tin này cũng nói rằng phía Israel đồng ý về việc miễn thuế cho các cơ sở của giáo hội công giáo, trong đó có các nơi thờ phượng và các nghĩa trang. Tuy nhiên, các cơ sở dùng vào việc thương mại như tiệm bán đồ kỷ niệm, các quán nước và quán ăn thì phải trả thuế.
Bruxelles. Hôm 28 tháng 5 vừa qua, tòa phá án tại Bỉ đã xác nhận vụ lục soát và tịch thu tài liệu tại tòa tổng giám mục Malines Bruxelles và tại tư gia của Đức Hồng y Daniels trong chiến dịch chén lễ là bất hợp pháp. Phán quyết trên đây của tòa phá án tái khẳng định phán quyết của tòa thượng thẩm ở Bruxelles ngày 18 tháng 12 năm ngoái. Hồi tháng 6 năm 2010, thẩm phán điều tra đã ra lệnh lục soát tòa tổng giám mục và tư gia của Đức Hồng y Daniels giữa lúc hội đồng giám mục Bỉ đang nhóm họp. Các giới chức điều tra cũng tịch thu nhiều máy vi tính, điện thoại di động của các giám mục và rất nhiều tài liệu với hy vọng tìm được những bằng cớ về các vụ lạm dụng tính dục. Cảnh sát đã giữ các giám mục trong vòng 9 tiếng đồng hồ. Vụ này gây xúc động mạnh mẽ trong dư luận ở Bỉ, đến độ Đức Thánh Cha Biển Đức XVI đã lên tiếng tố giác phương thức lạ lùng và đáng trách trong cuộc lục soát ấy. Trong phán quyết hôm thứ Ba vừa qua, tòa phá án xác nhận vụ lục soát và tịch thu tài liệu như thế làm thương tổn một cách không thể chữa lành được quyền của những người liên hệ được xét xử một cách công bình. Tòa cũng nhìn nhận rằng thẩm phán điều tra đã đi câu tài liệu, nhất là toan tính rằng khi tịch thu một cách độc đoán một số lớn tài liệu như thế, ông sẽ thu thập được những bằng chứng về các tội ác mà ông cho là có thực, mặc dù không có dấu chỉ gì về sự hiện hữu của các bằng chứng ấy. Ông đã vi phạm luật pháp. Tòa kháng án cũng tuyên bố rằng tất cả những văn kiện tịch thu được một cách trái phép phải bị loại ra khỏi hồ sơ của cuộc điều tra. Luật sư Ferdinand Kellner của Đức Hồng y Daniels bày tỏ hài lòng về phán quyết trên đây, trong khi tòa tổng giám mục Bruxelles tái khẳng định ý chí cộng tác với các cuộc điều tra được tiến hành đúng đắn theo pháp luật.
Beirut, sau vụ khủng bố tại một trạm kiểm soát của quân đội ở biên giới Liban với Syria, Đức Hồng y Bechara Rai, thượng phụ giáo chủ công giáo Maronite, cảnh giác chống lại sự tự sát của đất nước. Theo tin báo chí sáng thứ Ba vừa qua, trạm kiểm soát của quân đội ở Aksan gần Baalbek ở mạn đông bắc Liban đã bị những kẻ vô danh tấn công, làm cho ba binh sĩ Liban từ 21 đến 26 tuổi bị thiệt mạng. Sau khi tấn công, thủ phạm đã chạy sang Syria. Tuyên bố với báo Ngôi Sao Nhật Báo số ra ngày 28 tháng 5 vừa qua, Đức Hồng y Rai nói vụ khủng bố pháo kích tại Aksan ở mạn đông Liban có liên hệ tới toàn thể đất nước, các tổ chức theo hiến pháp cũng như toàn dân Liban và phẩm giá của dân tộc này. Đức Hồng y lên án vụ này như một cuộc tự sát và ngài hy vọng thủ phạm vụ khủng bố không phải là người Liban. Chẳng vậy, đây sẽ là một vấn đề lớn. Đức Hồng y kêu gọi quân đội và các lực lượng an ninh Liban hãy giữ thái độ bình tĩnh và dè dặt.
Vatican. Từ 5 đến 6 giờ chiều Chủ nhật mùng 2 tháng 6 tới đây giờ Roma, giờ chầu thánh thể sẽ được cử hành đồng thời trên toàn thế giới. Các nhân viên của Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng đã điện thoại tới những giáo phận xa xăm nhất để kiểm chứng xem tại mỗi giáo phận ấy có tổ chức giờ chầu mình Thánh Chúa đồng thời với buổi chầu tại Roma hay không. Trong cuộc họp báo hôm 28 tháng 5 vừa qua tại Vatican, Đức Tổng giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng và cũng là cơ quan tổ chức các biến cố trong năm thánh, thì đây là lần đầu tiên trong lịch sử giáo hội một giờ chầu mình thánh được cử hành cùng lúc trên toàn thế giới. Giờ chầu tại đền thờ Thánh Phêrô từ lúc 5 giờ chiều sẽ do Đức Thánh Cha Francisco chủ sự. Ngài cũng sẽ ban phép lành kết thúc. Giờ này tương đương với 10 giờ tối giờ Việt Nam. Theo Đức Tổng giám mục Fisichella, giờ chầu toàn thế giới này muốn chứng tỏ lòng sùng kính sâu xa đối với thánh thể trong giáo hội, mầu nhiệm sự hiện diện thực của Chúa Kitô trong mình và máu Ngài liên kết và nuôi dưỡng toàn thể các tín hữu Công giáo. Các giáo phận tự do tổ chức giờ chầu này và Đức Thánh Cha Francisco đã chọn một ý nguyện đặc biệt cho mỗi nửa giờ chầu. Ý nguyện thứ nhất, cầu cho giáo hội và sứ mạng từ bi thương xót. Ý nguyện thứ hai, cầu cho nhu cầu của những người đang chịu đau khổ, kể cả các nạn nhân chiến tranh, những người không có công ăn việc làm, người ốm đau, di dân và tù nhân.
Bombay, 80% những người đến hành hương tại các đền Thánh Đức Mẹ ở Ấn Độ là người không công giáo. Trên đây là nội dung bản tin của hãng tin Công giáo Á Châu Asia News, truyền đi từ Roma ngày 24 tháng 5 vừa qua, nhân lễ kính Đức Mẹ phù hộ các tín hữu. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin này, Linh Mục Errol Fernandez, dòng tên, một chuyên gia kinh thánh người Ấn Độ, nói rằng tại Ấn, người ta cũng thường thấy các phụ nữ Hồi giáo mặc áo burka trùm từ đầu tới chân đến cầu nguyện tại các đền thánh kính Đức Mẹ. Nữ thần là mẹ vốn được tôn kính tại Ấn từ rất lâu đời. Mặc dù phụ nữ tại Ấn thường bị đối xử như đồ vật, nhưng truyền thống tại nước này rất kính trọng các nữ thần. Cha Fernandez cũng cho biết, Đức Maria mẹ Chúa Giêsu được dân chúng ở Ấn Độ thuộc mọi tôn giáo tôn kính ở nhiều nơi. Nhiều người coi mẹ Maria như một nữ thần có thể đáp ứng các khát vọng và những lời khẩn nguyện của họ. Ngoài ra, Đức Maria là phụ nữ duy nhất được sách Koran của Hồi giáo đích thị nói tới. Kinh thánh của người Hồi giáo quả quyết rằng Đức Maria vô nhiễm nguyên tội và trọn đời đồng trinh.
Manila, Hội đồng Giám mục Philippines hy vọng Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm nước này vào năm 2016 tới đây, nhân dịp Đại hội Thánh thể quốc tế tại thành phố Cebu. Đức Tổng giám mục Jose Palma, Tổng giám mục Cebu và cũng là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Philippines cho biết, Tòa Thánh đã yêu cầu Ngài rời Đại hội này vào tháng Giêng năm 2016, thay vì vào tháng 5 năm đó như dự kiến trước đây, xét vì thời khóa biểu của Đức Giáo Hoàng. Trước đó, Đức Hồng Y Gaudencio Rosales, nguyên Tổng giám mục Manila, cũng cho biết Ngài dự đoán Đức Thánh Cha sẽ đến Philippines vào năm 2016. Lần chót, một vị giáo hoàng đến viếng thăm Philippines là Đức Juan Paulo II hồi tháng Giêng năm 1995. Hồi đó, có 4 triệu người tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Manila.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sáng thứ Tư hôm qua, trời Roma âm u và hơi bắt đầu mưa, nhưng cũng có hơn 100.000 tín hữu tham dự buổi gặp gỡ chung với Đức Thánh Cha Francisco tại quảng trường Thánh Phêrô. Như thường lệ, xe jeep đã chở Đức Thánh Cha đi một vòng qua các lối đi giữa quảng trường để Ngài chào tín hữu và du khách. Sau khi làm dấu thánh giá, Đức Thánh Cha đã khen ngợi mọi người can đảm đương đầu với trời mưa. Tuy nhiên sau đó, trời từ từ sáng hơn và có nắng. Trong số các nhóm tín hữu, cũng có một vài tín hữu Việt Nam đến từ Hoa Kỳ, Pháp và Thụy Sĩ, trong đó có cả các anh chị em không công giáo. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha Francisco bắt đầu loạt bài giáo lý về sứ vụ của giáo hội, là mầu nhiệm mà chúng ta tất cả sống mỗi ngày và chúng ta là thành phần. Trước hết, giáo hội như là gia đình của Thiên Chúa. Trong các tháng qua, hơn một lần tôi đã quy chiếu dụ ngôn người con hoang đàng, hay đúng hơn, người cha thương xót. Người con thứ bỏ nhà cha và phung phí tất cả, rồi quyết định trở về bởi vì anh nhận ra rằng mình đã lầm, nhưng anh không coi mình xứng đáng là con nữa và nghĩ rằng mình chỉ có thể được tiếp nhận như là tôi tớ thôi. Người cha trái lại, chạy ra gặp anh, ôm hôn anh và trả lại cho anh phẩm giá là con và làm lễ mừng anh trở về. Giống như các dụ ngôn khác của Phúc Âm, dụ ngôn này chỉ cho chúng ta thấy rõ dự định của Thiên Chúa đối với nhân loại. Đức Thánh Cha đưa ra câu hỏi và giải thích dự án đó như sau.
Qual è questo progetto di Dio? È fare di tutti noi un'unica famiglia dei suoi figli, in cui ciascuno lo senta vicino e si senta amato da Lui, come nella parabola evangelica, sente il calore di essere famiglia di Dio.
Dự án đó của Thiên Chúa là gì? Đó là làm cho chúng ta tất cả trở thành con cái của Ngài trong một gia đình duy nhất, trong đó từng người trong chúng ta cảm thấy người gần gũi và được người yêu thương như trong dụ ngôn của Phúc Âm, cảm thấy hơi ấm gia đình của Thiên Chúa. Trong chương trình vĩ đại này, chúng ta tìm thấy nguồn gốc của giáo hội. Giáo hội không phải là một tổ chức nảy sinh từ sự thỏa thuận của vài người. Nhưng như Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã nhắc lại nhiều lần, giáo hội là công trình của Thiên Chúa, nảy sinh từ chính chương trình tình yêu ấy và được thực hiện từ từ trong lịch sử. Giáo hội nảy sinh từ ước muốn của Thiên Chúa, kêu gọi tất cả mọi người bước vào sự hiệp thông với Người, bước vào tình bạn của Người, còn hơn thế nữa, tham dự vào chính sự sống thiêng liêng của Người như là con cái Người. Chính từ giáo hội, tiếng Hy Lạp là Ecclesia, có nghĩa là triệu mời. Thiên Chúa triệu mời chúng ta, thúc đẩy chúng ta ra khỏi khuynh hướng cá nhân chủ nghĩa, ra khỏi khuynh hướng khép kín trong chính mình, và Người mời gọi chúng ta là thành phần gia đình của Người. Việc mời gọi ấy có nguồn gốc trong chính sự tạo dựng. Thiên Chúa đã tạo dựng nên chúng ta để chúng ta sống trong một tương quan tình bạn sâu xa với Người. Và cả khi tội lỗi đã bẻ gãy tương quan đó với Người, với tha nhân và với các thụ tạo, Thiên Chúa vẫn không bỏ rơi chúng ta. Đức Thánh Cha định nghĩa lịch sử cứu độ như sau.
Tutta la storia della salvezza è la storia di Dio che cerca l'uomo, gli offre il suo amore, lo accoglie. Ha chiamato Abramo ad essere padre di una moltitudine. Ha scelto il popolo di Israele per stringere un'alleanza che abbracci tutte le genti.
Toàn lịch sử cứu độ là lịch sử của Thiên Chúa đi kiếm tìm con người, cống hiến cho con người tình yêu của Ngài và tiếp nhận con người. Thiên Chúa đã kêu gọi ông Abraham là cha của một đám đông. Người đã chọn dân Israel để ký kết một giao ước bao gồm tất cả mọi người và đến thời viên mãn đã gửi con của Người đến để chương trình tình yêu thương và ơn cứu độ của Người được thực hiện trong một giao ước mới và vĩnh cửu với toàn thể nhân loại. Khi đọc các sách Phúc Âm, chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu quy tụ chung quanh Người một cộng đoàn nhỏ, tiếp đón lời Người, theo Người, chia sẻ con đường của Người, trở thành gia đình của Người, và với cộng đoàn ấy, Chúa Giêsu chuẩn bị và xây dựng giáo hội của Người.
Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha hỏi tiếp, như thế giáo hội nảy sinh ở đâu? Giáo hội nảy sinh từ cử chỉ tột đỉnh tình yêu thương của thập giá, từ cạnh sườn rộng mở của Chúa Giêsu, từ đó máu và nước chảy ra, biểu tượng của các bí tích thánh thể và rửa tội. Trong gia đình của Thiên Chúa, trong giáo hội, nhựa sống là tình yêu thương của Thiên Chúa, được cụ thể hóa trong việc mến Chúa và yêu người, yêu tất cả mọi người, không phân biệt và đong đếm. Giáo hội là gia đình, trong đó người ta yêu thương nhau và được yêu thương. Khi nào thì giáo hội được biểu lộ ra? Chúng ta đã cử hành cách đây hai Chúa Nhật rồi. Giáo hội được biểu lộ khi ơn Chúa Thánh Thần tràn đầy con tim của các tông đồ và thúc đẩy các vị đi ra khỏi nhà tiệc ly và bắt đầu con đường loan báo tin mừng, phổ biến tình yêu của Thiên Chúa. Gợi lại sự kiện nhiều người ngày nay chấp nhận Chúa Kitô nhưng lại không muốn chấp nhận giáo hội, Đức Thánh Cha nói.
Ancora oggi qualcuno dice Cristo sì, la Chiesa no. Come quelli che dicono io credo in Dio ma no nei preti. Si dice così, Cristo sì, la Chiesa no.
Cả ngày nay nữa cũng còn có người nói Chúa Kitô thì được nhưng giáo hội thì không. Cũng như những người nói tôi tin Thiên Chúa nhưng không tin các linh mục. Nhưng mà chính giáo hội đem chúng ta tới với Chúa Kitô và Chúa Kitô đưa chúng ta tới với Thiên Chúa. Giáo hội là đại gia đình các con cái của Thiên Chúa. Chắc chắn cả giáo hội cũng có các khía cạnh nhân loại, nơi những người tạo thành giáo hội, các chủ chăn và các giáo dân có các khuyết điểm, bất toàn, tội lỗi. Cả Đức Giáo Hoàng cũng có các tội lỗi và biết bao nhiêu tội lỗi. Nhưng điều xinh đẹp đó là khi chúng ta nhận ra mình là những người tội lỗi, thì chúng ta tìm thấy lòng thương xót của Thiên Chúa là đấng luôn tha thứ. Chúng ta đừng quên điều đó. Thiên Chúa luôn luôn tha thứ và tiếp nhận chúng ta trong tình yêu tha thứ và xót thương của người. Có người nói rằng tội lỗi là việc xúc phạm đến Thiên Chúa, nhưng cũng là một cơ may khiêm nhường để nhận ra một điều xinh đẹp khác, đó là lòng xót thương của Thiên Chúa. Chúng ta hãy nghĩ tới điều đó.
Rồi Đức Thánh Cha kết thúc bài huấn dụ như sau. Ngày nay chúng ta hãy tự vấn, tôi yêu giáo hội được bao nhiêu? Tôi có cầu nguyện cho giáo hội không? Tôi có cảm thấy mình là thành phần của gia đình giáo hội không? Tôi làm gì để cho cộng đồng, trong đó mỗi người cảm thấy được tiếp đón và hiểu biết, cảm thấy lòng xót thương và tình yêu của Thiên Chúa canh tân cuộc sống? Đức tin là một ơn và là một hành động liên quan tới chúng ta một cách riêng rẽ, nhưng Thiên Chúa mời gọi chúng ta cùng nhau sống đức tin ấy như gia đình, như giáo hội. Chúng ta hãy cầu xin Chúa một cách đặc biệt trong năm đức tin này, để cho các cộng đoàn của chúng ta, để cho toàn thể giáo hội luôn ngày càng là các gia đình đích thật, sống và đem hơi ấm của Thiên Chúa đến cho mọi người. Chào các đoàn hành hương nói tiếng Pháp, Đức Thánh Cha khuyến khích họ hãy yêu mến giáo hội như Chúa Giê-xu đã yêu thương và hiến mạng sống cho giáo hội, và thông truyền tình yêu của người cho giáo hội, và đừng ngần ngại bênh vực giáo hội, xả thân cho giáo hội, phục vụ giáo hội, và khiến cho giáo hội trở thành huynh đệ và biết tiếp đón hơn. Với các tín hữu nói tiếng Anh, Ngài cầu chúc họ luôn lớn lên trong tình yêu đối với Chúa Kitô và đại gia đình của người là giáo hội. Với các tín hữu Ba Lan, Đức Thánh Cha đặc biệt chào các bạn trẻ tham dự buổi canh thức tại trại hè Letnica ngày 1 tháng 6 này về đề tài tình hiền phụ của Thiên Chúa. Thiên Chúa là mẫu gương của mọi tình hiền phụ trên trần gian. Đức Thánh Cha khuyến khích người trẻ cảm tạ Thiên Chúa vì đã ban cho mình một người cha trần thế, sinh ra, dưỡng dục, nuôi nấng yêu thương mình. Vì thế phải cầu nguyện cho các vị, cả khi các tương quan giữa cha con không được tốt đẹp. Đặc biệt, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các bạn trẻ, đừng sợ hãi là cha gia đình, sinh con cái, và cũng là cha tinh thần cho các anh chị em khác. Vì ngày thứ năm hôm nay là lễ kính mình máu Thánh Chúa Giê-xu, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người tham dự thánh lễ mà Ngài sẽ cử hành lúc 7 giờ chiều tại thềm đền thờ Thánh Gioan Laterano, là nhà thờ chính tòa của giáo phận Roma, và cuộc rước kiệu và chầu thánh thể sau đó tại đền thờ Đức Bà Cả. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorum nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong số các hồng y và các giám mục lên chào Đức Thánh Cha, có Đức Hồng y Paolo Romeo, Tổng giám mục Palermo. Đức Hồng y đã tặng Đức Thánh Cha mặt Nhật có thánh tích của Tân Chân Phước Linh Mục Giuseppe Pulizzi, mới được nâng lên bàn thờ ngày 25 tháng 5 vừa qua.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Kim Loan thuật lại chứng từ của anh Jonathan và anh Guillaume, hai tân tòng được rửa tội đêm vọng phục sinh năm nay tại Tổng giáo phận Cambrai, Bắc Pháp.
Tối thứ bảy tuần thánh đêm vọng phục sinh 30 tháng 3 năm 2013 tại nhà thờ San Bac Ansin thuộc Tổng giáo phận Cam Rai ở miền Bắc nước Pháp, đã có 4 tân tòng gồm 3 nam và 1 nữ lãnh bí tích rửa tội gia nhập giáo hội công giáo. Xin trích dịch chứng từ của 2 trong 4 tân tòng này. Trước hết xin nhận lời cho anh Jonathan, 29 tuổi. Tôi tự đặt vấn đề bước vào lộ trình tân tòng nhân dịp chuẩn bị thành hôn. Cuộc chuẩn bị khơi dậy trong tôi niềm khao khát Đức Kitô. Thế rồi thời gian chuẩn bị và việc tôi quyết định tiến đến chỗ xin lãnh bí tích rửa tội cũng gieo vào lòng Julie, hiền thê tôi, niềm ước muốn tiếp tục sống đúng tư cách tín hữu công giáo. Nàng tự ý xin lãnh bí tích thêm sức. Tôi từng theo học tại trường Thánh Tâm ở Anzin, cũng như tại học viện công giáo. Ngay cả khi tôi lớn lên trong một môi trường không mấy tỏ ra bất thiện cảm với các Kitô hữu, tôi vẫn không hề được kích động bởi sứ điệp của Đức Kitô. Tuy nhiên, tôi thường đặt rất nhiều câu hỏi liên quan đến tôn giáo và Thiên Chúa. Tôi theo đuổi cuộc chuẩn bị trên giấy, xét vì lý do thời khóa biểu nghề nghiệp của tôi quá xích sao, không còn chỗ trống. Chính cha sở Pascal Romerfort huấn luyện tôi từ tháng 4 năm 2012. Chúng tôi gặp nhau theo tiết nhịp mỗi tháng một lần. Hành trình tiến đến việc lãnh bí tích rửa tội khiến tôi suy tư về chính mình. Nó mang đến cho tôi rất nhiều lợi ích trên cả hai bình diện cá nhân và nghề nghiệp. Trong hành trình này, tôi thật sự cảm thấy mình được toàn thể cộng đoàn giáo xứ nâng đỡ. Đối với tôi, những khó khăn gặp phải suốt trong lộ trình học hỏi giáo lý đạo thánh công giáo chỉ đến từ cuộc sống nghề nghiệp của tôi. Tôi quá bận, chỉ có thế thôi. Tôi cũng học biết cầu nguyện chứ không phải xin ơn. Cầu nguyện trở thành một dịp cho tôi tự xét mình. Làm sao để tôi có thể thay đổi được điều này, điều kia? Làm sao để có thể hành động tốt hơn? Tôi suy nghĩ về cách thức trở thành người chủ động trong một hoàn cảnh mà tôi rất quan tâm. Tôi cố gắng sống theo gương Đức Kitô, ý niệm về tha thứ giúp ích cho tôi rất nhiều trên bình diện cá nhân, trong khi ý niệm về lắng nghe thì giúp tôi trên bình diện nghề nghiệp. Trước đây tôi không có đức tin, ngày hôm nay thì tôi không còn nghi ngờ gì và đối với tôi thật là niềm vui lớn lao vì được lãnh bí tích rửa tội. Tôi chờ đợi bí tích rửa tội như chờ đợi hôn phối, nhưng lần này là cuộc hôn nhân với Đức Kitô. Chính tôi chọn người đỡ đầu cho tôi. Đây là người có đức tin vững mạnh, một tín hữu công giáo thật chân thành mà tôi vô cùng ngưỡng mộ. Chứng từ thứ hai của tín hữu tân tòng, anh Guillaume, 21 tuổi. Tôi bắt đầu đặt vấn đề bước vào lộ trình tân tòng khi bà muội tôi xin tôi đỡ đầu cho cháu trai Loic, người lãnh bí tích rửa tội. Ngày nay thì cháu lên 3 tuổi. Đây là yếu tố kích động niềm ước muốn xin lãnh bí tích rửa tội. Ngoài ra còn có bà ngoại là người gây ảnh hưởng rất lớn trên tôi trong thời thơ ấu vì đức tin sâu xa của ngoại. Tôi theo khóa học tân tòng trong vòng 2 năm với chị Emmanuel, người tháp tùng chúng tôi cùng với hai tân tòng khác là Alison và Christophe. Kể từ khi bước vào nhóm tân tòng học hỏi giáo lý, tôi đặt ra không biết bao nhiêu là câu hỏi. Tôi nồng nhiệt ao ước hiểu biết Thiên Chúa. Ngày hôm nay tôi tìm thấy chỗ đứng của mình. Trước đây tôi ở trong mờ mờ ảo ảo. Trong cuộc sống thường nhật của tôi, sứ điệp phúc âm về tình liên đới, sự giúp đỡ lẫn nhau nói với tôi rất nhiều điều. Ngày hôm nay đức tin của tôi phát triển, tôi chờ đợi ngày lãnh bí tích rửa tội. Tôi mong chờ ngày được sinh ra vào đêm vọng phục sinh, ngày tôi lãnh bí tích rửa tội. Tôi chỉ có một người đỡ đầu, đây là người mà cha mẹ chọn ngày tôi còn bé tí teo. Chính người này sẽ là mẹ đỡ đầu cho tôi vào ngày tôi lãnh bí tích rửa tội. Đọc Thánh Vịnh 36. Lạy Chúa, tình thương Ngài cao ngất trời xanh, lòng thành tín vượt ngàn mây biếc. Công lý Ngài như đỉnh núi Thái Sơn, quyết định của Ngài tự vượt sâu thâm thẳm. Lạy Chúa, Ngài tế độ con người và súc vật. Lạy Thiên Chúa, tình thương Ngài quý trọng biết bao, phàm nhân tìm bóng Ngài trú ẩn. Họ được no say yến tiệc nhà Ngài, nơi suối hoang lạc, Ngài cho uống thỏa thê. Ngài quả là nguồn sống, nhờ ánh sáng của Ngài, chúng con được nhìn thấy ánh sáng. Xin hằng thương những kẻ biết Ngài, và hằng xử công minh với những ai có lòng ngay thẳng. Đừng để quân ngạo mạn giày xéo thân này, và phường độc dữ đánh đuổi con đi. Kìa bọn làm điều ác đã nhào xuống cả, ngã quỵ rồi, không chỗ dậy nổi đâu.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi một bước theo Thầy do Hồng Ân phụ trách. Tuần này sẽ nói với quý vị về người môn đệ với của cải.
Thưa quý vị thính giả, sống trong một thế giới tôn thờ vật chất, người ta thường đề cao vị trí của tiền tài. Có tiền người ta có thể mua được nhiều thứ, kể cả chức quyền và địa vị. Do đó, tiền bạc có một sức mạnh ghê gớm, nó khiến chúng ta say mê và nghĩ rằng có tiền là có tất cả. Tuy nhiên, Kinh Thánh cho ta thấy rằng tình yêu dành cho tiền bạc và của cải là một tình yêu không bao giờ thỏa. Trong sách Giảng Viên chúng ta đọc thấy rằng, người thích tiền bạc có bao nhiêu cũng không lấy làm đủ, kẻ bo bo giữ của chẳng thu được lời lộc gì, điều ấy cũng chỉ là phù vân. Còn Thánh Phaolô cảnh báo chúng ta rằng, cội rễ sinh ra mọi điều ác là lòng ham muốn tiền bạc. Vì buông theo lòng ham muốn đó, nhiều người đã lạc xa đức tin và chuốc lấy bao nỗi đớn đau sâu xé. Thật ra, từ bản chất của cải vật chất không phải là điều xấu, vì chúng là quà tặng của Thiên Chúa ban cho con người. Thật vậy, trong Cựu Ước, người giàu có được xem là người được Thiên Chúa chúc phúc. Đức Giê-xu đến, giàu người yêu mến và sống nghèo, quan tâm và có vẻ dành ưu tiên nhiều hơn cho người nghèo, nhưng không vì thế mà Ngài lại khước từ và gạt bỏ người giàu. Ngài vẫn đến nhà họ và ăn uống với họ. Trong số các môn đệ của Đức Giê-xu, không thiếu những người giàu có. Như thế, của cải hay sự giàu có không phải là một điều xấu. Nó chỉ xấu khi người ta làm giàu bất chính và chỉ biết sử dụng của cải cho riêng mình mà không quan tâm đến người bên cạnh. Điều quan trọng là chúng ta phải biết sử dụng những quà tặng Chúa ban một cách thích hợp, xem chúng là những tên đầy tớ tốt lành để giúp chúng ta đạt được kho tàng đích thực trên quê trời. Trước hết, là người quản lý khôn ngoan của Thiên Chúa, chúng ta cần phải học để biết sử dụng tiền của sao cho đúng đắn. Người biết dùng tiền của là không tiêu xài hoang phí vào những việc không cần thiết, nhưng biết dùng tiền để sinh lợi ích cho mình và cho người khác. Dùng tiền để trau dồi các tài năng cần thiết của bản thân để phục vụ gia đình và xã hội. Dùng tiền để giúp đỡ người nghèo khó là cách thức dùng tiền khôn ngoan nhất. Vì khi chúng ta giúp đỡ tha nhân là chúng ta đang giúp chính Chúa. Như Chúa Giê-xu đã tái xác nhận rằng, phần thầy bảo cho anh em biết, hãy dùng tiền của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu. Ngoài ra, việc sử dụng tiền của giúp chúng ta chứng tỏ lòng trung tín với Thiên Chúa. Khi ta sử dụng của cải đời này xứng hợp, thì chúng ta sẽ được Thiên Chúa trao cho của cải trong đời sống vĩnh cửu. Vì ai trung tín trong việc nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn. Ai bất lương trong việc nhỏ, thì cũng bất lương trong việc lớn. Cuối cùng, của cải tuy là tốt và là phương tiện cần thiết, nhưng Chúa Giê-xu cũng mời gọi chúng ta tự do đối với của cải đời này. Người thanh niên giàu có trong tin mừng đã khao khát theo Chúa và trở nên hoàn thiện, nhưng anh ta đã không vượt qua được sức cám dỗ của tiền tài, và đó cũng chính là yếu đuối của mỗi người chúng ta. Những quyến luyến của cải khiến chúng ta xa Chúa và xa anh em. Do đó, Đức Giê-xu đã cảnh báo, các con ơi, người giàu có vào nước trời còn khó hơn con lạc đà chui qua lỗ kim. Do đó, chúng ta cần có thái độ tự do đối với mọi của cải trần thế. Nếu không, chúng ta sẽ trở thành những người đầy tớ của tiền của. Vì người ta vẫn thường nói, tiền bạc là một tên đầy tớ tốt, nhưng lại là một người chủ khắc nghiệt. Nếu chúng ta làm đầy tớ đối với của cải, chúng ta không thể làm đầy tớ của Thiên Chúa, vì không ai có thể làm tôi hai chủ. Vì anh em sẽ ghét chủ này và yêu chủ kia, hoặc gắn bó với chủ này mà khinh dễ chủ nọ. Cũng vậy, trong việc phục vụ Thiên Chúa, anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được. Lạy Chúa Giêsu, thế giới hôm nay vẫn còn rất nhiều người đói khát và lạnh giá, vì thiếu cơm ăn và áo mặc. Không phải chúng con thiếu tài nguyên, nhưng vì chúng con không muốn chia sẻ. Khi chúng con có, chúng con lại muốn có thêm. Nhiều khi chúng con chỉ muốn chiếm giữ mà không muốn cho đi. Xin cho chúng con biết tự do đối với mọi của cải, dám cho đi những gì mình nhận được. Xin cho chúng con biết trở thành người đầy tớ khôn ngoan, biết sử dụng mọi của cải Chúa trao để đổi lấy của cải đích thực là hạnh phúc vĩnh cửu trên quê trời. Amen.
Sau đây, chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. New York, đại diện tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc, Đức Tổng giám mục Francis Chuliget, tố giác chính sách phá hủy lương thực để giữ giá cả trong khi gần 1 tỷ người bị đói trên thế giới. Beirut, sau vụ khủng bố tại một trạm kiểm soát của quân đội ở biên giới Liban với Syria, Đức Hồng Y Becharai, thượng phụ giáo chủ Công giáo Maronite Liban, cảnh giác chống lại sự tự sát của đất nước. Vatican, Ủy ban song phương giữa Tòa Thánh và Israel sẽ nhóm tại Vatican trong 2 ngày mùng 3 và mùng 4 tháng 6 tới đây. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên 2 làn sóng 9.600 kilosix, tức là 31m25 và 15.470 kilosix, tức là 19m39. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên 2 làn sóng 11.890 kilosix, tức là 25m23 và 15.490 kilosix, tức là 19m39. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103.8 megasix lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Chúng tôi xin lặp lại http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.